tượng chúng ấy cóc một chân không, dùng đòi căn khí. Đó, quý vị nghe ba câu này sao? Tượng chúng ấy, tức là nhiều thứ như vậy đó. Đó, tượng chúng ấy là nhiều thứ như vậy. Cóc một chân không, nếu biết rồi thì chỉ có một cái chân không thôi, giống gì hết á. Là bao nhiêu thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ là một chân không. Dùng đòi căn khí, chỉ là do những cái căn khí sai biệt mà có nhiều thứ như vậy thôi. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thửa bí. Tại vì lòng mình nó còn chấp thế này thế kia mà nó không thông suốt, chứ đừng nói là cái cơ tổ dạy nó còn có những cái chỗ bí hay là cái chỗ mà kín đáo chưa chỉ. Các ngài chỉ hết rồi. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sở quá thành. Đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, tức là những cái hàng tiểu thừa chưa, không có biết nên chưa có đến được. Còn chứ không phải ông Phật của mình, ổng có cái vẽ ngăn chia bên này là quá thành, bên kia là bảo sở gì hết á. Phật không có ngăn chia bảo sở là để dành cho hàng đại thừa, quá thành để dành cho hàng tiểu thừa. Sở dĩ có tiểu thừa có đại thừa là chẳng qua là cái nhìn, cái thấy nó chưa đến nơi thôi, chứ Phật không có ngăn, không có chia. Đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Còn bậc thượng sĩ là bậc Bồ Tát, chứng được cái chỗ chân thật rồi thì đều nắm vững. Chứ ai mà chia, ghẻ đó là chia, có sơn lâm, có thành thị. Nói người mà tu theo hạnh Bồ Tát thì ở mà thành thị, còn người tu mà theo hạnh tiêu cực tiểu thừa mới lên trên núi, phải không? Nó không có chia trên núi hay là ở thành thị gì hết, tùy theo cái trình độ sở thích của mỗi người mà có như vậy thôi. Nên người bậc thượng sĩ chứng thực, chứng được cái chỗ chân thật rồi thì không có nói tu ở thành thị mới được hay là tu ở sơn lâm mới được. Núi quan rừng quạnh ấy là nơi vật sĩ tiêu dao, chiền vắng am thanh, chỉnh thực cảnh đạo nhân du hí. Ở nơi núi quan, nơi rừng quạnh ấy là cái chỗ những người vật sĩ tiêu dao, tức là những người ẩn vật đó, những kẻ ẩn vật đó, thích mấy chỗ đó để được tiêu dao. Chiền vắng am thanh, tức là ở chùa, chùa vắng, am được yên tịnh, chỉ thực cảnh đạo nhân du hí. Đó là cái cảnh thực của người đạo nhân vui thích đó. Ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang. Gác ngọc lầu vàng ngục tốt, thiếu chi người yêu quý. Quý vị nghe hai câu này nghe sao? Ngựa cao tán cả. Bây giờ không có ngựa cao tán cả mà gì? Bây giờ thì khác hơn, phải không? Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang. Rồi khi nhắm mắt xuống, diêm vương có được đi ngựa cao, được có người che lọng lớn nữa không? Hai suốt đó cũng phải bỏ ngựa, cũng phải đi theo mấy chú ngục tốt dẫn vô. Như vậy thì để nói rằng dù cho địa vị cao, chức phận lớn, mà chỉ ở thế gian này chứ xuống diêm vương rồi nó không còn được nghênh ngang đâu. Gác ngọc lầu vàng ngục tốt, thiếu chi người yêu quý. Ở thế gian thì nào là gác ngọc, nào là lầu vàng, nhưng mà xuống địa ngục rồi thì mấy cái chú lính ngục thích lắm, bu lại, nó mời, nó rước, mà rước đau, rước vô ngục, thì như vậy mới thấy rằng cái quý ở thế gian nó không làm cho người ở địa ngục họ sợ, hay là mấy chú ngục tốt nó sợ, phải không? Lính ngục nó không có sợ mấy người sang ở trên thế gian đâu. Bởi vậy có khi tôi nói hơi đụng chạm chút, tôi nói bằng tiến sĩ xuống không biết rồi vua Diêm Vương có sợ không, phải không? Chúng ta muốn học cho cao, bằng cho lớn, mà không biết vua Diêm Vương có sợ cái đó không. Đó là những cái điều nhắc nhở cho mọi người biết mà dè dặt. Chuộng công danh lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu sai đạo đức, đời dời thân tâm định nên thánh trí. À, ai mà mê thích công danh đó và ưa tranh nhân chấp ngã thì những người đó Ngài cho là kẻ phàm ngu. Người thích công danh, người chia nhân ngã để mà đối chọi nhau, đó là cái đám phàm ngu. Người sai đạo đức, dời thân tâm, dời tức là tu để thay đổi thân tâm, cái hư cái xấu trở thành hay tốt, định nên thánh trí, người đó mới là hàng thánh trí. Mài ngang mũi dọc tướng tuy lạ, xem ác bẳng nhau, bẳng nhau đó, nhưng mà bẳng là bằng đó. Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn, vàng vàng thiên lý. Đó. Ai cũng mài ngang mũi dọc. Bây giờ quý vị nhìn lên mình, nếu nhìn không thấy thì rờ. Rờ lại cái trên mặt mình coi cái chân mày nó sao, ngang cái mũi mình sao. À, như vậy thì cả toàn bao nhiêu người ai cũng mày ngang, cũng mũi dọc như nhau hết. Tuy mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ, xem ác bẳng nhau, tướng thấy như khác mà xem kỹ thì đều giống hệt nhau. Tuy rằng có kẻ trắng người đen, có kẻ cao người thấp vân vân, nhưng mà sự thật đều là bằng nhau. Như vậy thì ai cũng mài ngang mũi dọc, ai cũng là cái tướng xác thịt như nhau, không có gì khác. Nhưng mà mặt thánh lòng phàm, thực cách nhau nhẫn, vàng vàng thiên lý. Ở chỗ này dùng chữ mặt đối với chữ mài ở trên, chứ còn sự thật cái chữ này không có nói mặt được. Phải nói là gì? Tâm thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. À, cái bề ngoài về thể xác thì ai cũng giống nhau, nhưng mà trong lòng mình, trong tâm mình á, thì tâm phàm tâm thánh thực là cách nhau muôn vàng dạng dặm vậy đó. Đó. Thì quý vị thấy cái đó nó có lẽ thật như vậy hay không? Thân thì không ai chối cãi rồi, nhưng mà tâm, cùng tâm mà người phàm người thánh khác nhau thiên lý vạn dặm. Tại sao khác? Giả như quý vị tất cả ai cũng người tu, mặc áo vàng, mặc áo nhuộm, áo lam, nè, thấy ai cũng như ai hết, nhìn thì giống hệt. Có nhiều khi người này người kia, kẻ không tin nên nhìn còn lầm nữa, sao giống quá. Mặc áo vàng, đầu tròn, ai cũng như ai, phải không? Bên này thì mặc áo lam, đầu tròn, cũng giống hệt nhau. Thì trên cái hình thức nó giống hệt nhau, nhưng mà trong cái tâm niệm đó, có giống không? cách nhau muôn trùng, phải không? Thí dụ bây giờ cũng là người tu ở trong một chùa, nhưng mà có người thì được người ta khen hổ thẹn nó xuống, có người được người ta khen cái dinh mặt nó lên, thì nó có cách nhau không? Tại sao cách nhau?